bạch với chư tôn giáo phẩm, chứng minh kính thưa chư vị các quý lãnh đạo các bộ ngành trung ương, kính thưa toàn thể pháp hội đạo tràng, trong giờ phút trang nghiêm trọng thể này, chúng con thành kính cung thỉnh đức trưởng lão hòa thượng Thích Trí Quảng, phó pháp chủ kiêm giám luật ban thường trực hội đồng chứng minh giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, viện trưởng học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, đại từ Mẫn Cố, từ Mẫn Cố ban lời khai thị cho toàn thể tín chúng pháp hội niệm Phật tại Đổ Đình Vĩnh Nghiêm sáng hôm nay. Chúng con thành kính cung thỉnh đức trưởng lão hòa thượng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa trưởng ban Phật giáo Thiên Phủ, quý vị văn khách cùng đi, kính thưa hòa thượng Yoshimitsu, nguyên thủ tịnh độ tông Việt Nam ở trong Nhật Bản và cũng ở Nhật Bản thân của Phật giáo Việt Nam chúng ta quyết tâm lượng đến tiền hoạt động. Chúng tôi là chưa tổ chức tâm niệm, thật là một cái hân hạnh lớn cho giáo hội chúng ta được trưởng ban Phật giáo Thiên Phủ tham dự và ủng hộ cho cái pháp hội niệm Phật và lễ khai giảng này, cũng như đặc biệt hơn nữa cái pháp hội niệm Phật của chúng ta nó gắn liền với cái pháp môn tịnh độ mà hòa thượng Yoshimitsu đây là người mà đã từng lãnh đạo tịnh độ tông Nhật Bản, tức là chuyên về pháp môn tịnh độ, là một người bạn thân của giáo hội cũng như là riêng tôi trong suốt 50 năm qua. Hòa thượng sẽ chia sẻ về kinh nghiệm thực hành cái pháp môn niệm Phật này những quý vị sâu sắc hơn. Riêng hôm nay thì tôi chỉ gửi một số ý để cho tất cả tăng ni Phật tử chúng ta suy nghĩ thêm. Cái điều thứ nhất là pháp môn niệm Phật, tức là có từ thời Đức Phật Thích Ca và có ở trong kinh điển nguyên thủy, nhưng mà lúc đó thì Đức Phật nói rõ là pháp môn niệm Phật, và Đức Phật nói là dạy chúng ta tất cả tăng ni và Phật tử đều thực tập lục niệm, tức là chánh niệm, giữ cái tâm mình cho nó chân chánh. Thì trong đó thứ nhất là có niệm Phật, thứ hai là niệm Pháp, thứ ba là niệm Tăng, thứ tư là niệm về giới luật, thứ năm là niệm về từ bi, tức là ý, thứ sáu là niệm thiên, tức là niệm xả. Tức là một Phật tử thì luôn luôn tu tập ở trong sáu cái niệm này thì lần lần tâm mình sẽ được thanh tịnh và phước báo này nhân đây sanh ra trong Đức Phật dạy chúng sinh. Nhưng mà về sau đó thì tất cả các vị tổ sư khi thực tập thì thường thường chuyên niệm, tức là chuyên niệm một cái nào đó. Ví dụ như bây giờ bên Phật giáo Nguyên Thủy thì phần lớn người ta chuyên niệm về Phật xả, tức là quán không. Cho nên lấy cái lý tưởng giải thoát mình chính, thì trong lúc đó người ta thực tập cái pháp không vô tác và vô nguyện, giữ tâm cho hoàn toàn trống vắng. Và lúc bây giờ nữa, nếu mà niệm thì ta là cứ niệm xứ, niệm xứ niệm xứ, quán thân bất tịnh, quán thọ là khổ, quán tâm vô thường tập vô ngã, cho nên xả tất cả đều bỏ hết, sống tốt thì bỏ hết đi, để cho tâm mình đã được tự nhiên. Đây là một giáo viên tỉ là chữ cái này. Và tôi có những người bạn rất thân, họ tu cái này 50-60 năm chỉ giữ cái niệm này thôi, nhưng mà nhờ giữ cái niệm này nữa mà tâm được an lành, thì cái này vẫn là chánh niệm. Mà khi tâm chúng ta an lành rồi đó, thì tất cả các pháp lành nhân đây sanh ra, chứ không phải là cái pháp môn tu mà nguyên thủy không tốt. Tại vì chúng ta chuyên cái nào chúng ta biết cái đó thôi. Cho nên tôi vẫn có những người bạn mà ở bên nguyên thủy rất tốt. Sau đó khi mà sang Nhật học thì tôi lại có những người bạn mà chuyên tu về pháp môn tịnh độ, điển hình đâu mà tự vô sinh sư đây là người bạn. Thì đây là những người mà chuyên tu về tịnh độ, niệm hồng danh của Đức Phật A Di Đà ở bên Tây Phương Cực Lạc. Thì ở chỗ này nữa, cũng có người thì lại bài bát về pháp môn này. Thế tại sao Đức Phật Thích Ca là thầy của chúng ta ở thế giới Ta Bà này, mà bây giờ nữa là chúng ta để muốn bỏ cái thế giới này chúng ta đi về Cực Lạc là sao? Đây cho nên cũng có nhiều người bài bác như vậy. Thì từ cái chỗ này mà các cái pháp môn tu này tự nhiên thành là chống trái nhau. Nhưng mà từ cái chỗ chống trái nhau đó thì đây tôi gọi là sai lầm. Cho nên chúng ta phải quy trở về hội nhập. Hội nhập đó, mà hội nhập trở lại đây đó, thì cái trường hợp đầu tiên đó, là giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta làm được cái việc này. Và cả Phật giáo thế giới đó, họ đều tán phục Phật giáo Việt Nam chúng ta đó, học nhất được tất cả các pháp môn tu và các hệ phái trở lại. Thì đây là một cái việc làm mà gần như là các nước theo Phật giáo thế giới chưa làm được. Cho nên mỗi lần mà phụ trách về cái vấn đề liên hệ quốc tế này thì các vị cao tăng ở các nước đó đều nói với tôi cái điều này, và muốn tôi chia sẻ với họ đó làm sao để mà hợp nhất được. Đó là cái điểm quan trọng nhất, mà cái đặc thù nhất là của Phật giáo Việt Nam. Tôi nói cái này đơn giản thôi, cái chuyện này đơn giản thôi. Mấy thầy tu tất cả các cái pháp môn ở dầu nguyên thủy đi nữa, nhưng mà nếu mấy thầy niệm xả, tức là bỏ hết đi, buông bỏ hết đi, không còn cố chấp mình và sở hữu của mình nữa, mà nghĩ tới cái chung, thì cái này có thể là hợp tác được. Tất cả mọi người chúng ta đều lo cho cái chung, mà đừng lo cho cái riêng. Lo cho cái riêng là sẽ đưa tới cái chỗ chống trái nhau, tức là ngã và ngã sở. Tức là có con người, có pháp môn tu, rồi có quyền lợi của hệ phái, từ chỗ hệ phái này mà tiến lên bè phái, thì cái này đấu tranh. Mà bè phái đấu tranh sát phạt nhau đó thì sao? Đưa ra chỗ tận diệt. Tôi nói cái này Phật giáo Việt Nam chúng tôi có cái kinh nghiệm máu xương chỗ này. Cho nên khi mà buông bỏ được thì lúc bây giờ chúng ta mới nghĩ tới cái chung. Phải nghĩ cái chung là gì? Nên nghĩ cái chung này là chúng tôi, cái việc thứ nhất là chúng tôi đặt cái vấn đề hạnh phúc của loài người, hạnh phúc của nhân dân. Cái này là lời của Đức Phật dạy mà. Tất cả chúng ta là vì cái hạnh phúc của số đông là nhân dân, vì cái hạnh phúc của chư thiên và loài người. Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời này là vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người, vì hạnh phúc cho số đông. Nếu chúng ta đặt cái mục tiêu chúng ta phấn đấu như thế thì ta tu pháp môn nào đi nữa đó, là ta cũng vì cái lợi ích của số đông này, ta vì cái lợi ích của chư thiên và loài người này. Cái này là chủ trương của Đức Phật. Bây giờ chỉ đổi cái niệm đó thôi, không vì cái riêng của mình nữa mà vì cái chung. Cho nên tất cả mọi người chúng ta phấn đấu lo cho cái chung, trong đó có mình rồi. Lấy cái hạnh phúc của mọi người mà làm cái hạnh phúc của mình, vì cái quyền lợi của mọi người, trong đó có mình trong đó. Vì như vậy chúng ta có thể làm được, có thể thống nhất được. Và từ cái chỗ đó chúng tôi đi xa hơn bước nữa, là bây giờ đó, chúng tôi chung một giáo hội. Cho nên tất cả tăng ni là được đào tạo chung một trường. Cho nên trong một trường đào tạo, cho nên tất cả các thầy phái đều được đào tạo chung, cho nên học chung, trở thành những người bạn mà cùng tu cùng học, hiểu với nhau, thì lúc bây giờ nữa hòa hợp dễ. Cho nên không phân biệt thể phái, rồi cũng không phân biệt địa phương. Ta đã thường gọi Đức Thông là người miền Bắc, nhưng mà vào miền Nam học chung với các thầy miền Nam miền Trung vậy đó, từ ở trường cao cấp học học ra, cho nên gần như hiểu nhau hết, anh em hiểu nhau hết. Tại vì có học chung, có sống chung, có tu chung, thì lúc bây giờ này chúng ta mới có một cái hiểu biết chung. Cái này mà ta là Phật giáo, chúng ta là một, tức là hiểu biết chung, làm sao cho được hòa hợp, an vui và hạnh phúc, chứ không có cái này kích bác lẫn nhau. Trước khi đất nước chúng ta thống nhất, ta bị lệ thuộc chính trị, lệ thuộc ngoại bang. Cho nên lúc bây giờ tất cả các cái hệ phái phát triển riêng biệt và chống phá nhau. Khi đất nước chúng ta thống nhất được thì lúc bây giờ dưới cái sự lãnh đạo của đảng và nhà nước, cho nên cho phép chúng ta hợp nhất trở lại. Và từ đó đến nay gần 40 năm chúng ta chỉ có một giáo hội duy nhất thôi. Nhưng mà trong giáo hội này đó, thì về pháp môn tu hành, ai thích hợp với pháp môn nào của Phật thì cứ thực tập tu. Làm sao được an vui, làm sao được giải thoát, làm sao được lợi ích cho số đông, thì cái này đều được tôn trọng hết. Đó là cái đặc thù của Phật giáo Việt Nam mà tôi đã từng chia sẻ với tất cả bạn bè chúng ta ở trên thế giới. Cho nên hôm nay ở đây chúng ta có một cái là pháp môn niệm Phật, và chúng ta kèm theo cái nữa là trai đàn chẩn tế. Đây là việc làm vô cùng có ý nghĩa, vừa tu pháp môn niệm Phật mà vừa thiết đặt trai đàn chẩn tế này. Tại sao ta làm những chuyện này? Cho nên khi chúng ta niệm Phật, ta mời gọi tất cả các hương linh mà họ đã từng sanh trên cái đất nước này, họ cũng đã từng chết trên đất nước này bằng nhiều cách khác nhau, còn tất cả những cái gì ấm ức ở trong lòng nó, cho nên nó tác động vào trong những con người sống hiện tại này bất an. Tại tất cả mọi người chúng ta thấy ai cũng đều có cha, có mẹ, có bà con, có quyến thuộc chết ở cách này, chết ở cách kia. Cho nên những cái này ta gọi là quan ức, từ quan này nó tác động vào cho những con người sống này, cho nên những người sống này cũng trở thành bất an. Vì vậy đó, mà cái quan trọng nhất đó là ta muốn giải cái quan này, ta giải cái quan này đi. Cho nên cái trai đàn bạc độ là cái này, là giải quan cho những người này. Lấy cái gì để giải quan? Lấy pháp môn niệm Phật của chúng ta, niệm Phật để giải hết quan niệm này. Mà niệm Phật ở đây là chủ yếu là chúng ta niệm hồng danh của Đức Phật A Di Đà, niệm hồng danh của Đức Phật A Di Đà để giải quan cho tất cả những người này. Đó là cái quan trọng. Mà niệm hồng danh của Đức Phật A Di Đà để giải quan cho những người này được không? Tôi đã làm được. Nếu quý vị làm đúng. Cho nên chúng ta niệm Phật nó khác hơn cả là kêu tên Phật. Cho nên kêu tên Phật là khác, còn niệm Phật là khác. Niệm tức là từ ở trong tâm chúng ta, tức là ở trong lòng chúng ta này, chúng ta nghĩ tới Phật. Thì chúng ta nghĩ tới Phật, cái điều này quan trọng. Mà nghĩ tới Phật á, thì chúng ta thấy an lành. Tại sao ta nghĩ tới Phật an lành? Tức là Đức Phật là đấng trọn lành. Đức Phật là đấng trọn lành, cho nên ta nghĩ tới một người lành thì cái tâm chúng ta an lành. Mà ta nghĩ tới người ác thì tâm chúng ta buồn phiền, bực tức sân ra. Cho nên bây giờ chúng ta niệm Phật có nghĩa là ta mời gọi tất cả các cái quan hồn uẩn tử ai còn ở lúc này đó, là nên bỏ đi tất cả những cái ác nghiệp của chúng ta. Tại cái đó không làm cho chúng ta an lành, không làm cho con cháu chúng ta an lành được. Cứ gợi lên những cái bực tức. Đây tôi chết cái này, tôi chết cái kia, tôi quan ứng cái nọ. Theo Đức Phật bỏ hết đi. Nghĩ tới Phật mà bỏ hết. Đấy là cái điều quan trọng nhất. Mời gọi họ nghĩ tới Phật. Ta nhìn lên cái tượng Phật, ta nghĩ tới Phật, làm cho tâm chúng ta an lành. Ta quên hết tất cả những cái quán thù ở trên cuộc đời này. Quan gia trái chủ gì nhất thời chấm dứt, để cho tâm chúng ta được an lành. Ta đang nghĩ Phật thì tâm được an lành. Thì khi mà ta nghĩ tới Phật, tâm ta an lành, thì chính ông bà tổ tiên chúng ta nó có cái mối quan hệ huyết thống của ta, và cũng có cái mối quan hệ tâm linh với ta. Cho nên ta ngồi đây, nhưng mà ta biết đó, là chung quanh chúng ta, trên chúng ta, ở trong thế giới vô hình này, ông bà tổ tiên chúng ta đều có theo chúng ta. Tại khi mà tu hành tôi có cái cảm giác, thì tôi ngồi tôi niệm Phật, tôi ngồi tôi tụng kinh, tôi có cái cảm giác đó, là ông bà tổ tiên tôi đã cùng tới đây với tôi. Cho nên là tôi mới mời gọi các vị này cùng tụng kinh với tôi, cùng niệm Phật với tôi, và cùng quên hết tất cả các kế khi quán thận đi, để cho tâm được an lành, được siêu thoát. Đây là điều quan trọng. Cho nên đối với mọi người Việt Nam ta, ai cũng nghĩ tới ông bà tổ tiên chúng ta, ta đều nghĩ. Cho nên từ chỗ ta nghĩ đó, có nghĩa là ta mời gọi họ. Mà bây giờ đó, mời gọi họ tới đây, họ cùng với ta niệm Phật, ta đi nhìn thấy Phật, quên tất cả các chuyện đó. Mà khi quên tất cả những cái hận thù cũ đó, thì cái tâm của chúng ta, cái tâm chúng ta nó được an lạc hơn. Cái tâm an lạc đó. Nên cái pháp môn mà bạc độ cầu siêu này đó, đầu tiên nó phát xuất từ ở bên Trung Quốc này, thời nhà Đường ấy. Bây giờ cái vua Đường Thái Tông ấy, thì ông mới đi chinh phạt khắp nơi hết, khi thì chinh Đông, khi thì chinh Tây, lúc thì xuống đánh Triều Tiên, lúc thì qua đánh Việt Nam chúng ta, có lúc ấy, thì lên đánh Mông Cổ, đánh khắp nơi hết. Cho nên là mọi người đều chết, mọi người đều chết. Chết này, người thân của chúng ta cũng chết, mà người thù chúng ta cũng chết. Cho nên lúc bây giờ này, người thù ta họ chết, họ cũng thù ta. Người thân chúng ta mà họ vì ta họ chết, họ cũng trở thành ra thù ta. Cho nên tới cuối cùng nữa, trong này ông cảm thấy bất an đi. Ông cảm thấy bất an. Thì lúc bây giờ nè, ông mới mời pháp sư Huyền Trang vô, ta gọi là Huyền Trang Tam Tạng pháp sư. Ông này là nổi tiếng ở từ nhà Đường, 17 năm đi hành hương Ấn Độ. Cho nên nổi tiếng ở từ nhà Đường mời vô để cho Tam Tạng pháp sư Huyền Trang này mới giải thích cho ông vua này nghe được. Ông vua này nghe không được đâu. Bây giờ tâm của bệ hạ bất an là sao? Là với con mắt huệ của Phật thấy được là chung quanh mình bệ hạ toàn là quan hồn phụng tử không? Có phải vậy không? Đây ngay những người mà anh em của bệ hạ đã tranh giành ngôi báo, đã giết nhau rồi đó. Thế nên trước khi bệ hạ lên ngôi thì trường hợp đầu tiên là gì? Tức là Nguyên Vũ Môn loạn đó, tức là giết ngay Thái tử Kim Thành là anh ruột của bệ hạ, có phải vậy không? Đúng. Cho nên anh thấy ông Kim Thành này đó hiện ra đòi mạng đó. Rồi tất cả các tướng sĩ đó còn có những quan ức của họ chứ, tại vì trong chiến trận. Cho nên có những trường hợp mình xử quan họ mặc dù họ là thân với mình, họ không phạm tội, họ không phạm quốc, nhưng mà mình lại hiểu lầm họ đi, mình cũng giết họ nữa. Cho nên tất cả những người này tác động vô cho bệ hạ, bệ hạ trở thành bậc anh. Thì ông đường thấy đâu mới đúng rồi. Tại vì chính tôi luôn luôn cứ nghĩ tới tất cả những chuyện này mà làm cho tôi bất an đây. Mà Đường bất an, vua Đường bất an, Đường Thái Tông bất an, thì làm cho cả cái xã hội này bất an hết. Tất cả mọi người lúc nào cũng sống trong cái hồi hộp lo sợ hết. Không biết ông xử mình hồi nào đi, sợ. Cho nên bây giờ cố giải cái quan niệm này hết. Thì bây giờ vua Đường mới nhờ pháp sư Huyền Trang mới tổ chức cái đàn bạc độ siêu độ tụng kinh để giải thích. Thì cái khi mà giải được cái này rồi nữa, giải được cái này rồi bạc độ thiệp, thì cái trường hợp được thì tất cả ông vua thấy an được, mấy ông đại thần cũng thấy an được, rồi dân chúng cũng thấy an được, xã hội an. Ta là xã hội bất an, ta làm cho an đấy là trên nút đường thôi. Ta nói Phật giáo chúng ta có cái công năng này mà pháp sư Huyền Trang làm được thì ta thấy ta làm được. Cho nên là lâu nay Đường Tội Thanh Phong thường hay tổ chức cái bạc độ này. Mặc dù tôi không tới tham dự, nhưng mà tôi tùy hỷ với cái pháp hội đó để làm sao mà cho tất cả những người Việt Nam chúng ta đó, qua hai trận chiến tranh Pháp Mỹ mà trong lòng không an được, thì bây giờ chúng ta siêu độ. Thì trong cái lúc đó ta niệm Phật Di Đà, cái người mà chuyên niệm Phật Di Đà nhiều năm, giống như là cái trường hợp của Thầy Giáo Sư các bạn, cái này nó có những cái linh nghiệm rất là lạ. Và nếu hãy nói ra này thì có nhiều người không tin được đâu. Tại ông này đó, tại cái khi tôi nhớ dùng ảnh tôi chừng 30 năm trước, ông tự nhiên ông bị mắc cái chứng bệnh mà nan y, tức là bị ung thư tuyến tụy, nên đã cắt bỏ cái tuyến tụy. Tự nhiên trong cái lúc đó đó, ở trong lòng sao dục ông nghĩ tới tôi nhá, là người bạn thân. Thì lúc bây giờ đó, ông mới qua đây, qua Việt Nam để tìm tôi, để thăm tôi. Mà ở trong cái lúc đó thiệt tình mà nói đó, thì trong lúc mình mới giải phóng cho nên hoàn cảnh kinh tế rất là khó khăn. Thì tính ra lúc đó là tôi làm tổng biên tập báo Giác Ngộ, nên ông hỏi tôi làm tổng biên tập lương tôi được tháng nhiêu, tôi nói 30 đô la, lương tháng 30 đô la. Ông nói tại sao đó mà thầy một tháng có 30 đô la mà thấy thầy ăn tự tại vậy, tôi một tháng 5.000 đô la mà tôi thấy bất an. Tôi mới nói với ông tôi nói hòa thượng bất an vì 5.000 đô la, còn tôi được tự tại nữa là mặc dù có 30 đô la thôi nhưng mà tôi không nghĩ đô la nào hết, ăn cơm của Phật làm gì có khác thôi. Cho nên tâm tự tại, tâm tự tại cho nên là tâm tự tại. Cho nên từ đó mà ông đối với tôi thân thiết hơn, cho nên ông thường qua lại thăm viếng Việt Nam mình không biết thôi. Cho nên một người tu thực tâm được tự tại, Đức Phật nói là tất cả những người khác đó, gần gũi mình để họ cũng được an vui, được tự tại theo thôi. Đây là cái tư. Còn trong tâm mình bất an nữa, mình tới chỗ nào họ cũng bất an theo. Mà niệm Phật, nghĩ tới Phật và gần được với Phật đó, thì đương nhiên mình tự tại, mình đâu nghĩ gì đâu. Đây là cái điểm quan trọng trên con đường tu. Cho nên từ cái chỗ niệm Phật, quý vị niệm Phật, niệm Phật Di Đà thì nghĩ thêm cái gì? Thế nên ta mới nói câu này: Di Đà xưa cũng là vua bỏ ngôi bỏ nước của chùa mà tu vậy. Ông này làm vua, ông Di Đà này hồi xưa trước khi đi tu ông là vua đấy, ông vua bất an. Nhưng mà nhờ niệm Phật cái tâm ông an, cho nên ông mới bỏ cái ngôi vua đi mà đi tu. Trần Nhân Tông của mình cũng vậy, làm vua nhưng mà coi ngay mà chỉ chiếc giày đất đem, không quan trọng đâu. Cái an lạc giải pháp mới là quan trọng, cho nên ông này sẵn sàng từ bỏ, từ bỏ đi để những cái tấm gương mà. Cho nên người Việt Nam chúng ta niệm Phật Hoàng cũng được, niệm Phật Di Đà cũng được. Tôi thường thường tôi niệm cái này. Khi tôi nghĩ tới Phật Hoàng Trần Nhân Tông thì tôi nói đây ông Phật của Việt Nam đây, đây là một tấm gương sáng, làm được mọi việc cho đất nước, cho dân tộc này. Nhưng mà những cái này không vướng bận vào lòng Ngài, chỉ một lòng một dạ làm sao cho mọi người được an vui, được giải thoát, đó là tốt. Cho nên khi làm vua cũng vì mục tiêu này, mà khi đi tu cũng vì mục tiêu này. Cho nên đây là một cái ông Phật duy nhất của Việt Nam. Đây là cái điều quan trọng. Ta nói ta niệm Phật Di Đà, ta lại nghĩ tới Phật Hoằng Trần Nhân Tông, ta cũng có nhiều cái giống nhau. Thì lúc bây giờ thì chúng ta nghĩ đó, ta nghĩ Phật Hoằng Trần Nhân Tông của chúng ta cũng có thể là hóa thân của Đức Phật Di Đà. Ta được quyền nghĩ như vậy chứ. Người Trung Hoa họ đã nghĩ Thuận Trị Hoàng Đế là hóa thân của Đức Phật Di Đà. Thì sao ta không nghĩ? Ta không nghĩ được Phật Hoàng ta là hóa thân của Di Đà. Tức là cái nguyện giống, cái hạnh giống, thì ta coi như đó là hóa thân. Anh đã Thuận Trị Hoàng Đế của Tàu là cái khi ông này lên ngôi rồi này, gặp Ngọc Lâm Quốc Sơn này đó, thì ông nghĩ mình từ ở bên thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà mà mình vì bổn nguyện cho nên mình sanh ở đây rồi. Sanh đây làm gì? Tức là thống nhất đất nước, là thống nhất sơn hà. Cho nên bây giờ là lo để niệm Phật trở về bổn độ của mình. Tôi chỉ quên đấy. Nhưng mà khi ông thấy chuyện ông xong rồi đó, ông lại chuyên môn đi vào trong Ngũ Đại Sơn, ông tu thiền tức luôn. Phật Hoàng Trần Nhân Tông của mình nữa, là cái khi dẹp dẹp xong rồi để đi lên Yên Tử tu, giống nhau. Đây là tên của tượng luôn. Cho nên khi ta niệm Phật, Đức Phật Di Đà ở đây, nhưng mà ta hình dung ra được tất cả các cái bậc thánh thiện trên cuộc đời này có cái hành trạng giống như Phật Di Đà. Di Đà làm vua Quả Vô Di Tu, Phật Hoàng cũng Quả Vô Di Tu, Tuần Trì Hoàng Đế cũng Quả Vô Di Tu, giống nhau, giống nhau như vậy. Cho nên không màng phú quý lợi danh, nhưng mà vì vô cầu lợi ích cho mọi người, cho số đông này, và nhất cho nên khi ta niệm Phật Di Đà thì chúng ta nghĩ tới, nghĩ tới cái này là gì? Tức là không mưu cầu lợi ích cho bản thân mình, mà vì lợi ích cho số đông, vì lợi ích cho nhiều người, thì cái này là bổn nguyện của Đức Phật. Khi ta niệm ta phải niệm. Cho nên tất cả quý vị chuyên niệm Phật không á, chưa đủ, còn phải cảm được cái hạnh của Đức Phật như này mà mang an vui lợi ích cho nhiều người. Cho nên nó đi kèm theo cái vấn đề gần nhất đây là chúng ta bạc độ, rồi kế đó nữa đó, ta làm từ thiện. Thực tế là ta mang an vui cho những người sống, ta giải thoát cho người chết. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên ta phải làm hai cái này, ta kết hợp trở lại. Thì như vậy đó, chúng ta vừa làm được cái việc của Đức Phật Thích Ca đã dạy, là vì hạnh phúc cho số đông đây. Chúng ta cũng làm được cái việc tu hành giải thoát theo Đức Phật như nào. Đó là ở trên phương đường tu. Cho nên tôi mong ở trong cái khóa tu này, tất cả các vị từng bước chúng ta niệm Phật, rồi là cảm hạnh của Đức Phật, cảm đức của Đức Phật, ta làm theo Đức Phật đó, thì sau này đó, chắc chắn chúng ta được về Phật. Dù đi về Phật rồi đó, chúng ta cũng có điều kiện trở lại thế giới ta bà này để giác quan. Khi mà nói tới đây, tôi nhớ trong vị cao tăng khác của Việt Nam là Hòa Thượng Trí Hải. Tôi nói Hòa Thượng Trí Hải khi mà thống nhất đất nước đó, thì Hòa Thượng từ miền Bắc đi vào miền Nam để thăm chư tăng ở trong miền Nam. Thành ra Hòa Thượng tới chùa Hồng Quang gặp tôi, Hòa Thượng nói cái câu này. Hòa Thượng nói câu này, Hòa Thượng nói này: tôi phát nguyện, tại Hòa Thượng biết tôi là chuyên tụng kinh Pháp Hoa, cho nên Hòa Thượng, tôi phát nguyện tụng 1000 bộ kinh Pháp Hoa để cầu nguyện cho đất nước mình được hòa bình thống nhất. Mà hôm nay tôi mới tụng có 600 bộ mà đã thống nhất rồi. Thì tôi mới nói với Hòa Thượng ấy, tôi nói là thôi còn 400 bộ nữa Hòa Thượng để phong tụng cho. Hòa Thượng tụng được 600 bộ, còn lại 400 nữa nhé. Thì có mấy thầy ở trong viện Hoa Đạo hồi đó nói, chúng ta bận bao nhiêu công việc như vậy, lúc đó tôi làm tổng vụ trưởng tổng vụ tinh em, bận bao nhiêu công việc vậy thì giờ đâu Hòa Thượng tụng, chúng ta tụng 400 bộ kinh Pháp Hoa. Thưa quý vị, không phải tụng kinh Pháp Hoa là cứ ôm bộ kinh lên tụng từ sáng tới chiều hết bộ tính bộ, không phải. Cái ý của Hòa Thượng dạy là khác. Cho nên cái chỗ này cái ý của niệm Phật Di Đà niệm thì giống nhau nhưng ý khác. Tại nên mấy thầy tưởng đâu là tôi mỗi ngày tôi lãnh của Hòa Thượng là tôi lên tôi tụng bộ kinh, tụng cho đủ 400 bộ. Tôi có nghĩ khác. Tại vì Hòa Thượng chuyên trì kinh Pháp Hoa 600 bộ, tức là hơn phân nửa chặng đường rồi, là đất nước mình độc lập thống nhất rồi. 400 bộ này còn lại đây là gì? Xây dựng đất nước mình cho giàu đẹp đó, tăng ni mình được đoàn kết thống nhất về đây, thành giáo hội đấy. Tôi là lãnh hội cái ý này hơn là lãnh hội cái ý mà tụng bộ kinh đó. Tức là bốn trong bộ còn lại này đó là những người ở cái thế hệ kế tiếp này phải làm này. Cho nên lúc đó, đó là chúng ta tiến hành cái vấn đề vận động thống nhất Phật giáo hai miền, vận động thống nhất Phật giáo. Rồi mới có cái năm 81 đại hội mới thống nhất. Ý nghĩa của nó vô cùng mạnh. Rồi đó, khi mà tôi nói tôi tụng 400 bộ cho Hòa Thượng rồi, Hòa Thượng cười, Hòa Thượng nói chim cái được. Rất là dễ thương. Và nói thôi thì thầy tiếp tục 400 bộ kinh Pháp Hoa đi, tôi về thăm Đức Phật Di Đà vài hôm rồi tôi trở lại. Nói nghe dễ thương. Tôi về thăm Đức Phật Di Đà vài hôm rồi tôi trở lại. Thì tôi mới nhớ trở lại tu tịnh độ, nhưng mà câu kết hợp với Kinh Quan Nghiêm. Cho nên Hòa Thượng Thi Hải là cái người tu tịnh độ mà có kết hợp với Kinh Quan Nghiêm. Chứ nếu mà chúng ta tịnh độ tam kinh không thì không có chuyện này. Kết hợp với Kinh Quan Nghiêm là gì? Tức là trong cái phẩm mà nhập bất tư nghị giải thoát cảnh giới phổ hiền á, Kinh Quan Nghiêm nguyện tôi lúc mạng sắp lâm chung trừ hết tất cả các chướng ngại tận mặt gặp Phật A Di Đà liền được vãng sanh quả cực lạc. Tôi đã vãng sanh quả kia rồi, hiện tiền thành tựu nguyện lớn này cả tải tròn đủ không tự yếu. Chúng hội Di Đà đều thanh tịnh, tôi từ hoa sen nở sanh ra, thân thấy Đức Phật vô lượng quang liền thọ ký tôi là Bồ Đề. Tại đi về với tịnh độ để cho mình sạch nghiệp được, mình thấy thiệt được Đức Phật A Di Đà, rồi Đức Phật xoa đầu thọ ký cho mình, rồi từ đó mình mới hồi nghệ tác bà trở lại đây mà giáo hóa chúng sanh. Bây giờ mình giáo hóa chúng sanh cực khổ quá, mà không ai nghe mình khổ quá. Cái khi mà được Đức Phật thọ ký rồi, Đức Phật thọ ký rồi thì sao? Đầu mình nó sáng ra. Còn đầu mình nó còn u mê quá mà nghĩ độ người khác thì cái này nguy hiểm vô cùng. Đầu mình nó sáng ra rồi đó thì trở lại cái lời Đức Phật Thích Ca này. Sáng rồi để mình thấy người nào mà đáng độ thì mình đáng độ, còn người nào đáng tránh thì mình nên tránh. Còn đầu mình u mê quá mình cứ nghĩ ai độ hết được. Đức Phật Thích Ca nói là tôi chỉ giáo hóa những người có duyên với tôi thôi, còn những người không có duyên với tôi thì tôi không giáo hóa được với tôi. Cho nên Phật Thích Ca này nói là ở thế giới Ta Bà này tôi có ba điều mà được là tam bất năng đây. Cho nên phải nhớ cái chỗ đó. Về bên Đức Phật A Di Đà rồi nhé, nhờ Đức Phật xoa đầu thọ ký chúng ta, cả cái đầu ta sáng ra. Cho nên sáng ra ta biết đó. Là ta tới thế giới Ta Bà này ta nên gặp ai và ta độ ai thì ta giống như Đức Phật Thích Ca này. Độ đúng người, độ đúng người thì nhất định là có kết quả, tới đúng chỗ thì được an lành. Chứ chỗ nào cũng đi hết thì chết chứ không phải không? Đây là cái điểm quan trọng. Thành ra cái này là tôi tâm đắc cái lời của Hòa Thượng Thi Hải đó. Cho nên là tôi nói Hòa Thượng, tôi nói là còn an lành là nhờ tùy một khi Đức Phật, Đức Phật rọi vào, cho nên cái tâm mình sáng được. Sáng được cho nên mình biết được chỗ nào nên đi mà chỗ nào không nên tới. Cho nên khi mà giáo hội giao cho tôi làm trưởng ban pháp trung ương đầu tiên, thì bây giờ quý vị thấy tôi đi xuống dưới Cà Mau tổ chức pháp, mà ở đây ông nói anh mấy thầy hỏi tại sao tại thành phố thầy không giảng mà đi xuống tới Cà Mau giảng. Tôi cười thôi, tôi nói là Đức Phật A Di Đà bảo tôi xuống Cà Mau giảng. Thì trong lòng tôi nghĩ như vậy, tôi thấy như vậy thì quả tình tôi tới Cà Mau đó, tôi đi tới Cả Mau đó thì gặp Hòa Thượng Hiển Giác, đó là người bạn thân của tôi đó. Ông ra tận ngoài ngoài đường đó, ông đón đó. Rồi đi về chùa đó thì gặp cái ông chủ tịch mặt trận tỉnh đến đó, ông tới ông thăm nữa. Tại vì tới cái chỗ này có những người thương mình, có những người hiểu mình á, thì tới đây làm đạo được chứ. Còn tới đây toàn là gặp những người mà ghét mình không á, chết không. Cho nên quan trọng nhất á, niệm Phật để cho lòng mình sáng lên, niệm Phật để cho mình tiêu hết nghiệp. Thì lúc bây giờ á, sống trên cuộc đời này mình được an lành, và tất cả những người thân cận với mình họ cũng được an lành, tức là mang an lành lại cho mọi người. Đó là pháp môn của chúng ta. Cầu Đức Phật Di Đà luôn gia hộ cho quý vị tâm được an lành.
Nam mô Đạo Tràng Lão Tổ, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hướng bái bạch nhị vị hòa thượng từ bi hoan hỷ chứng minh cho. Hôm nay thật là nhân viên thù thắng tại pháp hội Đạo Tràng Diệu Phật tại chùa Đình Vĩnh Nghiêm, anh em chúng con vô cùng cảm động được sự thương tưởng đa ân của nhị vị hòa thượng Hội đồng chứng minh Pháp hội Phật giáo Việt Nam. Chúng con xin thành kính tê đầu đỉnh lễ cảm niệm ân đức của Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Quảng đệ nhất Phó Pháp Chủ kiêm Giám Luật Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Chúng con thành kính cảm niệm ân đức Hòa thượng Yoshimitsu Daichi, nguyên chủ tịch Hội Tịnh Độ Tông Phật giáo Nhật Bản, nhị vị tôn đức hòa thượng đã bất từ vì quyền công quả niên cao làm trưởng Phật sự đa đoan, đường xa xa xôi quý ngài đã từ bi hoan hỷ vì lòng thương tưởng đến hàng đệ tử chúng con đã chân tích quan âm về đạo tràng Pháp hội Nhật Bản tại tổ đình Vĩnh Nghiêm để ban bố cho pháp hội đạo tràng cho tăng ni và tín chúng Phật tử chúng con những lời giáo huấn vô cùng sâu sắc. Anh em chúng con cùng toàn thể quý đồng bào Phật tử xin khắc cốt ghi tâm, xin nghe đầu đỉnh lễ thành kính cảm niệm ân đức hòa thượng. Chúng con xin lấy đây để làm kim chỉ nam trên bước đường tiến tu tam vô học hỏi. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn ông Vũ Chiến Thắng, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ, ông Trần Tấn Hồ, Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ, ông Nguyễn Quốc Khánh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Bộ Nội vụ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn Trung tướng Trương Đình Quý, Tư lệnh Lục quân 1, cùng toàn thể quý vị đại biểu khách quý đã về chứng minh và tham dự trong pháp hội. Chúng con xin thành cảm nhận ân đức chư tôn hòa thượng chư thượng tọa đại đức tăng ni, và xin chân thành cảm ơn tất cả sự hiện diện của quý đồng bào Phật tử trong pháp hội đạo tràng, cũng như toàn thể quý đồng bào Phật tử đang theo dõi pháp hội đạo tràng những lời pháp ngữ của hòa thượng qua màn ảnh nhỏ trên internet trên toàn thế giới. Và chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị lãnh đạo chính quyền thành phố quận 3 và phường 7 sở tại đã tạo điều kiện giúp đỡ về mặt an ninh để cho pháp hội đạo tràng được thành công tốt đẹp. Chúng con xin chân thành cảm ơn chư tôn thượng tọa đại đức tăng ni, quý vị đã phát tâm hỷ cúng, phát tâm công đức hộ trì cho pháp hội đạo tràng được thành tựu viên mãn. Và xin cảm ơn tất cả các quý vị phóng viên báo chí, đài truyền thanh, truyền hình đã về để đưa tin cho pháp hội. Thay mặt ban tổ chức, chúng con xin đi đầu đỉnh lễ thành kính cảm tạ tri ân công đức chư tôn hòa thượng chư thượng tọa đại đức tăng ni cùng toàn thể quý đệ tử. Trong khuôn viên tổ đình Vĩnh Nghiêm chúng con chật hẹp, thời tiết nóng bức, chúng con còn dưới sơ đức phật nên không sao tránh khỏi những điều sơ thất trong khi cung đón chư tôn tiền đức và quý vị khách quý, ngưỡng mong quý ngài từ bi hoan hỷ cho hàng đệ tử chúng con được đầu thành sám hối. Xin chân thành cảm tạ ân đức quý ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện hồng ân tam bảo, trì từ tam hộ chư tôn thiền đức được phát thể kinh an chúng sinh dị độ. Quý ngài chủ trụ tam bà để tiếp dẫn hậu nay chúng con trên bước đường tu Phật. Chúng con chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các quý vị lãnh đạo đảng nhà nước chính quyền các cấp, và thành kính cầu chúc quý vị được nhiều sức khỏe, gia đình được hạnh phúc an khang, và cùng nhau xây dựng quê hương đất nước Việt Nam ngày một giàu đẹp. Xin chân thành cảm tạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.